Xin kính mời cộng đoàn nghe lịch phụng vụ trong tuần. Ngày mai Chủ nhật thứ 10 thường niên, Chúa Ba Ngôi lễ trọng lễ cầu cho giáo dân. Giáo huấn số 29. Hội thánh Công giáo. Công giáo là gì? Thuật ngữ Công giáo có nghĩa là phổ quát, hoặc theo tính toàn bộ, hoặc theo sự toàn vẹn. Hội thánh là Công giáo của cả hai nghĩa. Hội thánh là Công giáo bởi vì hội thánh có Đức Kitô hiện diện. Ở đâu có Đức Giêsu Kitô, ở đó có hội thánh Công giáo. Nơi hội thánh tồn tại sự sung mãn của thân thể Đức Kitô được kết hợp với đầu của mình. Điều đó có nghĩa là hội thánh đã nhận được từ Đức Kitô đầy đủ các phương tiện cứu độ. Lời tuyên xưng đức tin chính xác và trọn vẹn, đời sống bí tích toàn vẹn và thừa tác vụ thánh chức trong sự kế nhiệm tông quyền. Theo ý nghĩa căn bản này, hội thánh đã là Công giáo từ ngày lễ ngũ tuần và mãi mãi sẽ là Công giáo cho đến ngày Chúa quang lâm. 12 thứ hai thánh vịnh tuần thứ hai, 13 thứ ba thánh Anton Padova linh mục tiến sĩ hội thánh lễ nhớ, 14 thứ tư, 15 thứ năm, 16 thứ sáu, 17 thứ bảy. Giao hôn phối. Giao lần thứ ba, có anh Quách Quân Kiệt, con ông Quách Nam Tỷ và bà Tăng Núi, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang ở tại số 63 Bửu Đình, phường 5, quận 6, thuộc giáo xứ Francisco Xavier, giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Xin kết hôn với chị Maria Nguyễn Thị Thảo Linh, con ông Joan Bautista Nguyễn Tất Tiến và bà Maria Nguyễn Thị Lệ, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang ở tại số 32 xuyệt 165 đường Ông Ích Khiêm, quận 11, thuộc giáo họ Paulo, giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Ai biết đôi hôn phối trên có điều gì ngăn trở buộc phải trình cho cha chính xứ? Thông báo. Thứ nhất, thứ hai ngày 12 tháng 6 năm 2017, mừng kính thánh Damian Savio bổn mạng ban lễ sinh giáo xứ. Thánh lễ lãnh ơn toàn xá được ấn định. Ngày cử hành năm thánh ban ơn toàn xá dành cho những người đã xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Thánh lễ chiều lúc 17:30, mừng bổn mạng ban lễ sinh. Kính mời cộng đoàn tham dự thánh lễ cầu nguyện cho các em lễ sinh trong ngày mừng bổn mạng. Thông báo 2, thứ ba ngày 13 tháng 6 năm 2017 lúc 12 giờ có giờ kinh và thánh lễ kính Đức Mẹ. Kính mời cộng đoàn tham dự giờ kinh và thánh lễ. Thông báo 3, Chủ nhật ngày 18 tháng 6 năm 2017 lễ mình máu Thánh Chúa Kitô bổn mạng ban thừa tác viên. Kính mời cộng đoàn tham dự thánh lễ và cầu nguyện cho quý ông thừa tác viên. Chủ nhật lễ mình máu Thánh Chúa Kitô, thánh lễ thiếu nhi lúc 7 giờ, thánh lễ rước lễ lần đầu của 61 em thiếu nhi lớp ấu 3 trong giáo xứ. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện đặc biệt cho các em trong những ngày chuẩn bị tâm hồn để dọn mình cẩn thận và chu đáo đón rước Chúa lần đầu. Thông báo 4, các ông bà trùm đã gửi đến mỗi gia đình phong bìu xin ủng hộ quỹ phát triển giáo xứ. Xin các gia đình cầu nguyện và rộng tay đóng góp quỹ phát triển nhà sinh hoạt giáo xứ tháng 5. Ai ủng hộ xin nộp cho các ông bà trùm hoặc bỏ vào các thùng tiền trong nhà thờ.
Chí Danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng
nhau. Thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay giáo hội mừng kính lễ Chúa Ba Ngôi. Chúng ta được mời gọi để nhìn lên Thiên Chúa Ba Ngôi như là một cái cộng đoàn yêu thương, một cái mái ấm mà tình yêu và lòng thương được đề cao. Và chính khi đó, chính khi chúng ta nhìn ngắm mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi, chúng ta cũng được mời gọi để biến cuộc đời của mình, biến cái môi trường sống của mình, đó là gia đình, đó là giáo xứ, đó là nơi chúng ta làm việc, trở thành một nơi tràn ngập tình yêu. Chúng ta ý thức cái điều đó, và chúng ta cũng biết điều đó là một điều khó khăn. Trong một cái bản tính rất là con người, chúng ta vẫn tràn đầy sự ganh ghét, tràn đầy sự nghi kỵ. Chúng ta chưa có biết yêu nhau. Thế nên mời gọi chúng ta nhìn ngắm một Chúa Ba Ngôi, chúng ta xin Chúa ban ơn cho chúng ta, xin Chúa giúp chúng ta biến đổi trái tim của mình, biến đổi trái tim của chúng ta biết yêu và dám yêu, biết yêu và dám yêu để biến chúng ta trở thành những chứng nhân của tình yêu, và biến cái môi trường sống của mình trở thành một thiên đàng ngay ở dưới thế này. Thế nên trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho mỗi người trong chúng ta, và chúng ta cầu nguyện và nhớ đến biết bao nhiêu con người họ đang đốt đời họ trong thù hận, ganh ghét, tị hiềm. Họ biến đời của họ thành hỏa ngục, và họ biến đời những người sống xung quanh họ trở thành địa ngục. Chúng ta cầu nguyện cho họ, xin cho họ khám phá ra Chúa là tình yêu, và họ biến trái tim của họ thành một trái tim bằng thịt, một trái tim biết yêu thương và mở lòng ra cho tình yêu chiếm hữu. Chúng ta cầu nguyện cho nhau. Dịp dân thánh lễ hôm nay, con cũng cầu nguyện theo ý của những người xin, để kỷ niệm cho 40 năm ngày thành hôn, để tạ ơn cho muôn hồng ân Chúa đã ban cho gia đình, đồng thời cầu bình an cho gia đình, đồng thời nhớ đến các linh hồn Gregorio và các linh hồn mồ côi, các linh hồn thai nhi. Giờ đây trước khi cử hành phục vụ thánh, chúng ta xin lỗi Chúa. Xin lỗi Chúa cho những giây phút nào đó chúng ta để cho thù hận chiếm hữu trái tim của mình. Một lúc nào đó chúng ta biến cái hỏa ngục cho người khác, những người sống xung quanh mình. Chúng ta xin lỗi Chúa cho tất cả những yếu đuối đó. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa.
Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con.
Và ban ơn Chúa rồi cho chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Danh Thiên Chúa trên cao tầng trời.
Hòa bình an vui thêm cho người hiền thân. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Oh, còn một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Địa Thiên Chúa, là con Đức Chúa Trời, Chúa tha tội trần gian.
Dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Chúa đã sai Con Một là lời chân lý và sai Thánh Thần đấng thánh hóa muôn loài đến trần gian mặc khải cho chúng con biết mầu nhiệm cao vời của Chúa. Xin cho chúng con hằng tuyên xưng đức tin chân thật là nhận biết và tôn thờ một Thiên Chúa ba ngôi uy quyền vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con, Người là Thiên Chúa hằng sông và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách xuất hành. Khi ấy, ông Mô-xê thức dậy và lên núi Si-lai theo lệnh của Đức Chúa, tay mang hai bia đá. Đức Chúa ngự xuống trong đám mây và đứng đó với ông. Người xưng danh người là Đức Chúa. Đức Chúa đi qua trước mặt ông và sướng: Đức Chúa, Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân ái nghĩa và thành tín. Ông Mô-xê vội vàng phục xuống đất thờ lạy và thưa: Lạy Chúa, nếu quả thật con được nghĩa với Chúa thì xin Chúa cùng đi với chúng con. Dân này là một dân cứng đầu cứng cổ, nhưng xin Ngài tha thứ những lỗi lầm và tội lỗi của chúng con và nhận chúng con làm cơ nghiệp của Ngài. Đó là lời Chúa.
Chúa tôn Ngài là Chúa tôn.
bày chiếc thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em hãy vui mừng và gắng lên hoàn thiện. Hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hòa. Như vậy, Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an sẽ ở cùng anh em. Anh em hãy hôn chào nhau cách thân thiện. Mọi người thuộc dân thánh ở đây gửi lời chào anh em. Cầu chúc toàn thể anh em được đầy tràn ơn sủng của Chúa Giêsu Kitô, đầy tình thương của Thiên Chúa và ơn hiệp thông của Thánh Thần. Amen. Đó là lời Chúa.
Chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, bên cạnh Chúa.
Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con một Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô.
Triết gia Giăng Bôn Xạ, một triết gia khá nổi tiếng của thế kỷ thứ 20, ông kể một cái câu chuyện, một cái vở kịch có tên là Kín Cửa. Kín cửa tức là đóng kín cửa lại. Cái câu chuyện xoay quanh ba cái nhân vật, một nam và hai nữ, có tên là Espen, Ine và Gerson. Gerson là một ký giả, và trong một lần đi viết bài ở chiến trường, ông bị đạn lạc bắn trúng và chết. Ine là một cái cô gái lớn tuổi, và cô là một cô gái đồng tính. Trong một lần ăn nằm với một người bạn đã có gia đình, cái căn hộ mà cô ở bị rò cái khí ga và cô bị chết. Còn là Espen, cô là một cái cô gái trẻ, cô chọn để cặp bồ với một ông già với một cái ý đồ là đào mỏ, và cô bị lao phổi mà chết. Tác giả mô tả ba cái nhân vật này như là những con người của tội lỗi, phạm toàn những cái thứ tội nặng nề thôi. Ví dụ như Gerson, anh ký giả, anh ta có vợ, nhưng mà anh ta đi chơi với cô gái làng chơi và vác về một cô gái làng chơi vào trong nhà, và từ đó anh ta đánh đập vợ con, hành hạ vợ con, bắt vợ phải phục vụ cả mình lẫn cái ả tình nhân của mình. Coi cái người vợ của mình như là một kẻ nô lệ. Thế là cả ba người đã cùng bị chết. Và vì những cái tội lỗi tày đình mà họ đã phạm ở trên cái trần gian này, họ bị đẩy xuống hỏa ngục. Thế là câu chuyện bắt đầu như thế này. Đúng lúc mà địa ngục đang lâm vào cái cơn khủng hoảng kinh tế, người ta phải đi tìm cách để giảm bớt chi tiêu đi. Dầu sôi đun nhiều quá, tốn củi và tốn dầu. Xích người ta bây giờ nhiều quá, xích không hết, lại phải đi rèn xích thêm, tốn kém quá. Biết bao nhiêu quỷ nữa để tuyển mộ, để đi canh chừng. Biết bao nhiêu tiền của phải đổ ra. Thế là chú quỷ đau đầu lắm. Bây giờ phải tìm cách để tiết kiệm. Tiết kiệm là quốc sách. Suy nghĩ trằn trọc, suy nghĩ lắm, lo lắng lắm, vì kinh tế đang ngày càng hạn hẹp. Cuối cùng quỷ chúa tìm ra một cái biện pháp để cắt giảm chi tiêu. Đó là cứ nhốt ba kẻ bị giam ở dưới này cùng với nhau trong một cái phòng, đóng kín cửa lại. Có thế thôi. Họ bị cách ly hoàn toàn với cái thế giới bên ngoài. Thế là ba cái nhân vật của chúng ta bị nhốt cùng với nhau, sống cùng với nhau trong một cái căn phòng bị đóng kín cửa. Thế trước mặt hai người kia, tôi cố gắng tôi tỏ ra tôi là người vô tội. Có lẽ là do tội của cái thằng gắn máy chăng mà tôi bị đẩy xuống hỏa ngục này. Có thể là lỗi của quy chế chăng là tôi bị rơi xuống đây một cách vô tình thôi. Còn tôi là vô tội. Thế là mình diễn một cái vở diễn tôi là người tốt lành thánh thiện bị đọa xuống hỏa ngục là bởi vì một cái sự vô tình. Thế nhưng trong thâm tâm của cái người đó luôn biết rằng tôi tội lỗi lắm nên mới phải chui xuống đây. Và đồng thời cũng biết rằng là hai cái đứa ở cùng với mình đây này, hai đứa này cũng tội lắm nè, kinh khủng lắm mới vừa chui xuống dưới đây và ở cùng với tôi đây. Thế là bắt đầu xảy ra, người ta căng mắt ra để nhìn thiên hạ coi mày tội gì á, mày thế nào đó, sống thế nào đó, theo dõi nhau, soi mói nhau từng ly từng tí một. Thế là họ biến đời sống của nhau trở thành hỏa ngục. Thế nên hỏa ngục chẳng cần phải dầu sôi lửa bỏng, chẳng cần tra tấn, thế mà nhau vẫn cứ đau khổ triền miên. Và trong cái cảnh cùng cực đau khổ đó, họ thốt lên một cái câu nói rất quen thuộc và đề đời: tha nhân là hỏa ngục. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, triết gia Jean Paul Sartre đã không viết ra một cái vở kịch cho vui hay là để giải trí, nhưng đó là cả một cái triết lý mà ông muốn gửi đến mỗi người trong chúng ta. Nếu chúng ta cứ mãi mang một cái bộ mặt nạ của sự thánh thiện, tốt lành, rồi chúng ta chăm chăm đi đào bới cái lỗi lầm của người khác, để soi mói, để dò xét, để theo dõi nhau, thì chính cái lúc đó chúng ta biến đời của mình và của người khác trở thành địa ngục. Hay nói một cái cách khác đơn giản hơn, địa ngục không có đáng sợ vì dầu sôi lửa bỏng, nhưng đáng sợ vì ở đó không có tình thương. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay giáo hội mời chúng ta nhìn về Thiên Chúa Ba Ngôi, một cái cộng đoàn của tình yêu. Chúa Cha yêu Chúa Con, Chúa Con yêu thương và vâng phục Chúa Cha, và Thánh Thần là tình yêu phát xuất từ Cha và Con. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là một cái mầu nhiệm lớn và cũng là một mầu nhiệm chính của giáo hội Công giáo. Thế nên mầu nhiệm này có thể gợi ý cho chúng ta rất nhiều cái mảng để suy tư. Thế nhưng hôm nay con cùng với cộng đoàn chỉ suy tư một chút xíu thôi. Đó là chúng ta nhìn về Thiên Chúa như là một cái cộng đoàn yêu thương. Ở đó tình thương, lòng cảm thông và yêu mến được sống, được thể hiện. Và chúng ta nói nhiều về thiên đàng. Thiên đàng ở đâu? Thiên đàng là gì? Nếu không phải là nơi mà mái nhà của Thiên Chúa, nơi mà mái ấm của tình yêu, nơi tình yêu được thể hiện ra bên ngoài. Và muốn vào thiên đàng sẽ không có một cách khác, sẽ không có một cái lối nào khác. Đó là phải biến đời mình trở thành dấu chỉ của tình yêu. Chắc nhiều người còn nhớ cái câu chuyện dụ ngôn bữa tiệc thiên đàng. Chắc nhiều người có biết và có nhớ cái câu chuyện đó. người ta kể rằng thiên đàng và hỏa ngục là hai cái bàn tiệc giống nhau y hệt. Và người ta được đưa đến thiên đàng và hỏa ngục cũng giống nhau, được đưa cho một bộ đồ ăn giống nhau. Tuy nhiên, cái bộ đồ ăn đấy có một cái nét đặc biệt là nó rất dài, dài 2-3 mét. Thế nên thiên đàng và hỏa ngục giống nhau lắm. Tuy nhiên, khi mà được đưa lên thiên đàng, người ta thấy một khung cảnh khác hẳn với hỏa ngục. Nếu ở hỏa ngục, người ta thấy người ta chửi rủa nhau, người ta la hét hóa mạ nhau, người ta đánh đấm nhau. Bởi vì sao vậy? Khi cố dùng một cái đĩa, cái thìa to và dài như vậy để mà ăn, nó đụng đến người khác, nó va với người khác, và thế là xích mích, thế là chửi nhau, rủa nhau, đánh nhau. Còn thiên đàng lại khác, một bầu không khí vui tươi, vui vẻ, cười nói. Bởi sao? Người này dùng muỗng của mình múc và đút cho cái người đối diện ở xa xa khi ăn, ai cũng được no say, ai cũng vui vẻ cười nói. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hai cái câu chuyện mà con kể đó, con cố gắng để diễn tả cái tầm quan trọng của tình yêu trong đời sống thường ngày. Chúng diễn tả lời Chúa mà chúng ta nghe hôm nay trong bài tin mừng. Đức Giê-xu khẳng định với chúng ta, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã tặng ban con của mình, để rồi ai tin vào người thì được sống muôn đời. Còn trong bài đọc 1 trong sách Xuất Hành thì là diễn tả tình yêu của Thiên Chúa một cách cụ thể, đó là nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín. Và ngay khi chúng ta khám phá ra tình yêu của Thiên Chúa thì chúng ta cũng được mời gọi, mời gọi để sao chép cái tình yêu đó vào trong cái cuộc đời của mình, biến cái cuộc đời của mình trở thành một cái dấu chứng của tình yêu, để xây dựng nơi mình một cái cuộc sống thiên đàng. Đó chính là điều mà Thánh Phaolô nhắc chúng ta qua bài đọc 2, khi Ngài nói: Thưa anh em hãy vui mừng và gắng lên hoàn thiện, hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí với nhau và ăn ở cho hòa thuận. Kính thưa cộng đoàn, nhìn ngắm mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa như một cộng đoàn yêu thương, chúng ta cũng được mời gọi để chung tay xây dựng cộng đoàn mà chúng ta đang sống. Có thể là gia đình của chúng ta, một cộng đoàn quen thuộc và gần gũi nhất, giáo xứ của chúng ta, nơi xí nghiệp, nơi công ty mà chúng ta làm việc, biến những cái nơi đó trở thành cái cộng đoàn yêu thương, trở thành cái thiên đàng ngay ở trần gian này. Và tình yêu đó không phải là một cái gì mơ hồ hay là thơ mộng theo cái kiểu ngôn ngữ ngôn tình ngày hôm nay, nhưng mà đó là những gì rất là cụ thể trong đời sống thường ngày. Đó là gì? Là đón nhận tha nhân, đón nhận người khác trong cái sự khác biệt của họ, không cố gắng biến họ trở thành mình. Cái cơn cám dỗ này rất lớn, mình bắt người khác phải như mình. Là bao dung cho những cái lỗi lầm sai phạm của những người xung quanh mình, tha thứ cho họ. Là bỏ đi cái nhìn soi mói, xét đoán và đầy ác cảm của những người xung quanh. Bỏ đi cái nhìn thiếu thiện cảm đối với người sống cùng mình, để rồi mình xây dựng một cái cách nhìn yêu thương và cảm thông. Để kết thúc cái bài chia sẻ hôm nay, con muốn cùng với cộng đoàn nghe một cái bài thơ mà con lượm được ở trên mạng, và đối với con nó rất dễ thương, và nó hỏi mình những câu hỏi rất quan trọng của đời sống. Có thể người viết chẳng phải là người công giáo, chẳng phải là người có lòng tin, nhưng mà cái bài thơ đấy đặt ra cho chúng ta, những người tin Chúa là một Thiên Chúa yêu thương, chúng ta đã sống thế nào. Cái bài thơ đó có tên là Tôi Hỏi. Bài thơ đó thế này: Tôi hỏi đất, đất sống với nhau thế nào? Đất trả lời, chúng tôi làm nền móng cho nhau. Tôi hỏi nước, nước sống với nhau thế nào? Nước trả lời, chúng tôi hòa lẫn vào nhau. Tôi hỏi gió, gió sống với nhau thế nào? Gió trả lời, chúng tôi nâng cánh cho nhau. Tôi hỏi mây, mây sống với nhau thế nào? Mây trả lời, chúng tôi tan biến vào nhau. Tôi hỏi cỏ, cỏ sống với nhau thế nào? Cỏ trả lời, chúng tôi hòa quyện và réo rắt bên nhau. Tôi hỏi cây, cây sống với nhau thế nào? Cây trả lời, chúng tôi che chở và quấn vào nhau. Tôi hỏi người, người sống với nhau thế nào? Không ai trả lời. Không ai trả lời. Không ai nói gì cả. Vì người còn đang bận giận hờn và chà đạp nhau. Vì người còn chôn chặt nụ cười và không cùng chia sẻ. Vì người còn nghi kỵ và mưu trước lẫn nhau. Vì người còn mang nặng nỗi thương đau. Vì người còn quên cách yêu nhau. Vì người còn chưa biết rằng sự sống vốn rất mau tàn lụi. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin qua kinh Tin Kính các thánh tông đồ. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.
Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng con. Với phép Đức Chúa Thánh Thần và người xuống thai, xin nói bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Phi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đinh trên cây thân ra, chết và tán xa, xuống ngục tổ tông.
Anh chị em rất thân mến, mầu nhiệm Ba Ngôi là mầu nhiệm của tình yêu, một tình yêu sáng tạo, một tình yêu cứu độ và một tình yêu thánh hóa. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin.
Trong lịch sử nhiều khi hình ảnh của hội thánh bị méo mó nệt nạt vì đời sống không gương mẫu của các Kitô hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu biết dùng đời sống bác ái yêu thương mà trình bày dung mạo thật sự của hội thánh.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Mỗi ngày những người có trách nhiệm không ngừng nỗ lực nhằm đem lại hòa bình cho thế giới. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa soi sáng và hướng dẫn những nhà lãnh đạo quốc gia để họ biết dẹp bỏ mọi tị hiềm và chân thành cộng tác với nhau hầu mang lại hòa bình thật sự cho thế giới. Từ xưa đến nay, lúc nào cũng có nhiều người quảng đại luôn sẵn sàng hy sinh mọi sự, kể cả tính mạng của mình, và dùng tình thương để xoa dịu đau khổ của những người bất hạnh trong trại phong, các bệnh viện tâm thần, các nhà nuôi người già cũng như các nhà nuôi trẻ mồ côi, các trẻ em đường phố. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa nâng đỡ những người, những con người nhiệt thành ấy.
Chúa nhận lời chúng con.
đời sống người Kitô hữu phải phản ánh chân thực đời sống yêu thương của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo sư chúng ta luôn chân thành thương yêu nhau, cũng như hiệp nhất và nâng đỡ nhau trong mọi tình huống của đời sống thường ngày.
Chúng ta dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho chính mình và cho những ý chỉ chung mà mình muốn cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, trong bữa tiệc ly, Chúa đã để lại cho chúng con một điều răn mới: anh em hãy thương yêu nhau như chính Thầy đã yêu thương anh em. Xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con có thể sống trọn vẹn điều răn mới này. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ tôi thay cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, này chúng con kêu cầu danh thánh Chúa. Cúi xin Chúa nhận lời cầu nguyện và thánh hóa lễ vật chúng con dâng. Nhờ lễ vật này xin biến đổi chúng con thành của lễ hoàn hảo, đời đời dâng tiến Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đem hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Cùng với con một Cha và Chúa Thánh Thần, Cha là Thiên Chúa duy nhất, là Chúa Tể duy nhất, không phải trong một ngôi đơn độc, nhưng trong ba ngôi cùng một bản thể. Nhờ mặc khải Cha ban, chúng con tin Cha là đấng vinh hiển, và chúng con cũng tin như thế về con Cha và Chúa Thánh Thần. Và khi tuyên xưng Chúa là Cha chân thật và hằng hữu, chúng con tôn thờ ba ngôi tuy riêng biệt nhưng cùng một bản thể duy nhất và cùng một uy quyền ngang nhau. Vì thế cùng với Thiên Thần và Tổng Lãnh Thiên Thần ngợi khen Cha và hằng ngày không ngớt lời ca tụng, chúng con đồng thanh tung hô rằng:
Ôi, ôi, ôi,
chư thật là đấng thanh, là nguồn mọi sự thanh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thanh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con, mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa ban trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Phaolô, Đức Giám mục Phụ tá Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Con xin Chúa ban ơn giúp sức để biến cuộc đời của chúng con trở thành dấu chỉ của tình yêu Chúa, biến cuộc sống và môi trường sống của chúng con trở thành thiên đàng tại thế, khi biết sống và yêu thương tha thứ. Xin tẩy trừ đi trong chúng con những nghi kỵ, ganh ghét, những soi mói, giận hờn, để chúng con biết yêu thương, cảm thông và giúp đỡ nhau trên con đường trọn lành, trọn thánh. Chúng con nhớ đến và cầu nguyện cho biết bao nhiêu người đang đốt đời mình trong thù hận, trong đau thương và khốn khổ. Xin Chúa ban cho họ niềm vui vì họ khám phá ra Chúa là tình yêu và sự tha thứ. Và xin cho họ khám phá ra Chúa là niềm vui để họ quay trở lại với Chúa. Xin Chúa cũng nhớ đến những ý nguyện của chúng con dâng trong thánh lễ hôm nay, để tạ ơn Chúa cho muôn hồng ân cho 40 năm nhân ngày thành hôn. Cùng xin Chúa ban ơn bằng an cho gia đình. Cùng xin Chúa nhớ đến những linh hồn mà chúng con nhớ đến một cách đặc biệt trong thánh lễ này: linh hồn Gregorio, cùng với các linh hồn mồ côi, các linh hồn thai nhi và các linh hồn. Xin Chúa nhớ đến họ vì họ là những người con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ăn sang tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, thánh cả Giuse bàn trăm năm của Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh, đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng, lần Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện thân Cha cả tâm, nước Cha chỉ nên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chịu cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ, và xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh, cho đất nước, cho gia đình chúng con được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em, chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy tri ân thiên ân Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy tri ân thiên ân
đây chi tiên Chúa, đây đấng xoa tội trần gian, phúc cho những ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, ông trần gian Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, con sắp biết mình là máu thánh Chúa. Xin đừng để con vì thế mà bị xét xử và lệnh phạt, nhờ lòng Chúa nhân từ, xin che chở cứu chữa con cho con.
xin cảm tạ hùng mơn Chúa muôn đời, xin tình ca tình yêu Ngài bền vững. Từ khi con cất tiếng chào đời, từng giây trong kiếp sống làm người, Ngài đã thương con nên ta thần chờ che. Xin dạy con hằng theo đường nẻo Chúa, để con nên muối ướp mặn đời, để con như đuốc chiếu rạng ngời, tỏa khắp nhân gian chân lý Ngài ngàn nơi. Và lời kêu
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho bí tích chúng con vừa lãnh nhận và lời chúng con tuyên xưng Chúa là một Thiên Chúa ba ngôi, đem lại cho hồn xác chúng con ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, kính chúc anh chị em đi bình an.